Chương 295, Viện quân, dù sao lúc này đây, nhân số cùng tập kích đánh đối phương trở tay không kịp, từ đó rất nhanh chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Thế nhưng đây là trong tuần thiên giới thí luyện, bọn họ cũng không quên lúc bắt đầu thí luyện nhận được quy tắc về thí luyện này. Mặc dù nói bất luận ngươi dùng phương pháp gì, chỉ cần có thể dùng chí tôn ấn mở ra trấn giới thiên bia, vậy ngươi coi như là thắng lợi. Bên thất bại sẽ lập tức bị truyền tống rời khỏi cung điện của mình. Thế nhưng đừng quên, bên thất bại sẽ có 3 ngày thời gian phản công. Nếu như có thể trong thời gian 3 ngày này, lần thứ 2 dùng chí tôn ấn của mình đóng cửa trấn giới thiên bia, vậy liền có thể đoạt lại cung điện. Vậy bên xâm lấn sẽ bị truyền tống trở về cung điện của mình. Cho nên vì để cho hóa lôi tổ giới triệt để mất đi lực lượng phản công, lúc trước chỉ định kế hoạch chính là trước không nóng nảy mở ra trấn giới thiên bia, ngược lại là lợi dụng ưu thế nhân số tận lực làm cho hóa lôi tổ giới giảm bớt nhân lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải bảo đảm an toàn của mình. Nói như vậy, sau khi mở trấn giới thiên bia, phóng chừng hóa lôi tổ giới hẳn là cũng là tổn thương thảm trọng, chính là cho bọn họ 3 ngày thời gian phản công, phóng chừng cũng không thể có cái gì làm lớn. Cho nên 6 người của đội thứ 3 cộng thêm 3 người lúc trước, lại hội tụ 14 người sau khi năm chiến tướng hoàn toàn tiêu diệt con khôi lỗi thú đầu tiên, trực tiếp gia nhập cùng Tê Chiếu Minh vạn kiếp chiến đấu, nhất thời. 14 người biến thành 16 người. Như vậy khôi lỗi thú vốn đã đánh thập phần vất vả, nhất thời áp lực tăng lên rất nhiều. Do mất đi một con khôi lỗi thú làm cho Lạc Lôi đạo nhân, đối với hai con khôi lỗi thú còn lại lực khống chế tăng lên rất nhiều. Nhưng sao địch nhân thật sự quá nhiều, mỗi người đánh rắm một chút cũng đủ để cho khôi lỗi thú bị thương nặng. Mà tình huống của một con khôi lỗi thú cũng rất không ổn. Bởi vì trong số những người mà con khôi lỗi thú này đối mặt, có một tên cường hãn như Tôn Ngộ Không ngoài. Tôn Ngộ Không hóa thành hỗn độn chân thân, một thân lông màu xám cho, cơ bắp toàn thân trở nên thập phần rắn chắc. Quan trọng nhất là lúc này Tôn Ngộ Không đã có thể đem ngũ sắc thần thạch ngũ sắc quang mang kia phóng thích ra. Năm đó Tôn Ngộ Không ở bản cổ giới hào tổn sức ngàn công vạn khổ thu thập được 5 khối ngũ thải thần thạch thuộc tính. Sau khi dung hợp, trên ngũ thải thần thạch sẽ phát ra một đạo ngũ thải quang mang. Trong ngũ thải quang mang này ẩn chứa một loại lực trấn cầm kỳ dị. Mà sau khi đến hoàn tuyền thế giới, lực châm cài này càng liên tiếp thăng cấp, càng ngày càng mạnh mẽ. Hiện tại, thông qua kim cô bổng phóng ra ngũ thải quang mang, ngay cả khôi lỗi thú cấp giới chủ cũng có thể giam cầm đại khái 1/3 cái nháy mắt. Đương nhiên, thời gian giam cầm này rất ngắn ngủi, nhưng đối với cấp bậc của bọn họ mà nói, điều này đã có thể làm rất nhiều việc khi bị giam cầm. Hơn nữa, tự hồ loại lực lượng này là có thể liên tục sử dụng, chỉ cần ngũ sắc quang mang đánh trúng khôi lỗi thú sẽ trong nháy mắt đình trệ. Mỗi khi khôi lỗi thú xuất hiện đình trệ, đều sẽ nên đón một đợt công kích cường hãn. Cho nên sau đó, dần dần Tôn Ngộ Không một mình chống lại khôi lỗi thú kia, mà những người còn lại toàn bộ ở một bên chờ thời cơ mà động. Con khôi lỗi kia cũng đã thử vọng qua Tôn Ngộ Không công kích người khác, nhưng ngoại trừ mấy lần ban đầu bất ngờ tạo thành một ít thương tổn, sau đó mỗi lần khôi lỗi thú cố gắng công kích những người khác, những người đó đều sẽ ầm ầm tứ tán. Sau đó khôi lỗi thú tiếp tục bị Tôn Ngộ Không quấn lấy. Cứ như vậy, từ lúc mới bắt đầu chiến đấu cho đến bây giờ, khôi lỗi thú đã thừa nhận thương tổn tương đối lớn. Hơn nữa, những thương tổn này cũng tạo thành tổn thương không nhẹ cho khôi lỗi thú. Ngược lại Tôn Ngộ Không thì càng đánh càng hưng phấn. Thổ nguyên tố mênh mông còn có kim nguyên tố lưu chuyển lẫn nhau. Mỗi lần tiến hành phòng ngự, hai loại nguyên tố lực lượng sẽ giao hòa lẫn nhau, hình thành thổ nguyên tố ở bên ngoài, mà kim nguyên tố phòng ngự hậu thuẫn. Lúc tiến công thì ngược lại, kim nguyên tố ở bên ngoài cùng thổ nguyên tố ở bên trong, hơn nữa còn bám vào bộ vị dùng để công kích. Càng đánh Tôn Ngộ Không càng cảm thấy thuận tay, mà hai loại lực lượng lưu chuyển cùng chuyển đổi cũng càng nhanh hơn. Hơn nữa khí tức hỗn độn trên người Tôn Ngộ Không cũng càng ngày càng nồng đậm. Nhìn Tôn Ngộ Không càng đánh càng dũng mãnh, mấy người vốn còn đang tìm cơ hội công kích bên cạnh đều dừng động tác trong tay. Tất cả đều tụ tập cùng nhau nhìn Tôn Ngộ Không biểu diễn, mà trong mấy người này còn có hai người sáng thế thần quốc. Ta bây giờ đều nghĩ không ra, Tôn Ngộ Không này hẳn là hoàn toàn thế giới đúng không? Nhưng như thế nào dường như có được khí tức hỗn độn cự nhân tộc sáng thế thần quốc chúng ta a? Hơn nữa ta làm sao cảm thấy hắn biến thân cùng hỗn độn cự nhân trong hỗn độn ngũ quyết biến rất giống nhau. Tự hồ là vì chứng thực lời nói của người này, hắn vừa nói xong liền quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không đang kịch chiến với con khôi lỗi kia. Sau đó hắn liền nhìn thấy một màn làm cho tất cả người sáng thế thần uất trợn mắt há hốc mồm. Tôn Ngộ Không vốn tiến vào hỗn độn chân thân, thân thể bỗng nhiên tăng vọt, thân thể vốn khoảng 2 thước kịch liệt tăng lên tới độ cao 30 mấy thước. Hơn nữa khí tức hỗn độn toàn thân bành trướng muốn xuất ra càng làm cho tất cả mọi người không nói gì. Ngươi tát ta một cái thử xem, ta làm sao giống như thấy được hỗn độn cử nhân biến a. Đúng vậy, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tôn Ngộ Không trực tiếp biến thành một người khổng lồ cao 30 mấy mét, đồng thời chim của bổng cũng là nhanh chóng lớn lên, đồng dạng biến thành một cây cự trụ cựu cao 30 mấy thước. Sự biến thân đột ngột này của Tôn Ngộ Không cũng khiến Lạc Lôi đạo nhân giật mình, bởi vậy hai con khôi lỗi thú khống chế đều chậm lại. Chính sự chậm lại này, Tôn Ngộ Không biến thành người khổng lồ bỗng nhiên thở ra, sau đó cây gậy vàng to lớn trực tiếp hướng con khôi lỗi trên mặt đất đánh xuống. Bởi vì lúc này kim cô bổng đã đường kính chừng 3 thước, cho nên Tôn Ngộ Không hoàn toàn diện thẳng kim cô bổng, dùng một đầu nhện ép con khôi lỗi xuống. Lạc Lôi đạo nhân cảm nhận được uy thế trên người Tôn Ngộ Không liền biết không tốt, nhưng không đợi hắn khống chế khôi lỗi thú chạy trốn, bỗng nhiên ở phía trên kim cô bổng còn chưa đập xuống bắn ra một đoạn quang mang ngũ thải. Đoạn quang mang này thập phần nhanh chóng, lập tức đem khôi lỗi thú bao phủ ở trong đó. Sau khi hào quang tản đi, tất cả mọi người nhìn trên người khôi lỗi thú lúc này đã bị 7-8 sợi xích sắt kéo dài ra từ trong không gian trói chặt. Tuy rằng khôi lỗi thú không ngừng giãy giụa, nhưng xiềng xích từ không gian lan tràn ra dị thường cứng cỏi. Ngay sau đó, khôi lỗi thú chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, kim cô bổng đã từ đỉnh đầu nghiền ép xuống, trực tiếp đâm vào trên người khôi lỗi thú. Nhưng chuyện này còn chưa chấm dứt, dường như lo lắng lần này cũng không thể triệt để hủy hoại con khôi lỗi này, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên tay trái cầm kim cô bổng, sau đó giơ cao tay phay lên, trực tiếp một quyền đập xuống, trực tiếp đập vào đầu kia của kim cô bổng. Lần này lực lượng cực lớn, thế nhưng đem kim cô bổng đều đập vào phía dưới lòng đáy chừng 1/3. Đập xong một quyền này, Tôn Ngộ Không hai tay cầm kim cô bổng rút lên trên, sau đó bỗng nhiên lớn tiếng nói: các ngươi xem con khôi lỗi kia đã chết chưa, ta đi công kích đại trận. Bởi vì hình thể lớn lên, ngay cả nói chuyện cũng là thanh chấn như sấm. Sau đó Tôn Ngộ Không phát kim cô bổng khổng lồ trực tiếp xoay người, bắt đầu điên cuồng công kích hộ sơn đại trận, cũng chính là đại trận phòng ngự ngoài cùng của Hóa Lôi Cung. Đến lúc này, Hóa Lôi tổ giới cơ bản chiến bại đã định, cho dù 7 người đi ra ngoài thăm dò có thể kịp thời trở về, cũng là hồi mệt mỏi. Vừa rồi Tôn Ngộ Không đột nhiên biến thân, một kích trực tiếp tiêu diệt con khôi lỗi, mà con khôi lỗi thú cuối cùng cũng bị tê chiếu, và 16 người thay phiên nhau công kích rất ấy nấy nghiền nát. Khi Lạc Lôi đạo nhân lần thứ hai hiện thân, ngoại trừ 18 người còn đang khổ sở duy trì vạn lôi trúc, khiên đại trận ngoại ý muốn, Hóa Lôi tổ giới đã không có sức chiến đấu gì, mà Tôn Ngộ Không lại liên tục dùng kim cô bổng khổng lồ oanh kích hộ sơn đại trận. Mỗi một lần oanh kích đại trận đều là một trận ba động, mà người của Hóa Lôi tổ giới đều theo mỗi lần Tôn Ngộ Không oanh kích trái tim, nhảy càng ngày càng nhanh. Bất quá trải qua thời gian này cũng không tính là dài, vạn lôi trúc thiên đại trận đã bắt đầu bộc phát uy lực chân chính của nó. Bởi vậy 15 người bị vây trong trận cũng không dễ chịu, nhưng mà cơ bản cũng dừng lại ở đây. Tiêu diệt con khôi lỗi thú cuối cùng, tê chiếu ra lệnh một tiếng, 16 người toàn bộ xông về phía 18 người Hóa Lôi tổ giới đang duy trì đại trận vạn lôi trúc thiên. Về phần Lạc Lôi đạo nhân thì lập bỗng nhiên bị 4 đạo nhân ảnh xuất hiện ở phía sau ngăn lại. Khi nhìn thấy bốn người này, Lạc Lôi đạo nhân bỗng nhiên liệu, nguyên lai công kích mình cũng không phải một phương thế lực, mà là hai đại thế lực liên thủ. Hơn nữa nhìn tên gia hỏa vừa rồi bỗng nhiên biến thân kia, một phương thế lực trong đó hẳn là Sáng Thế Thần Quốc. Bên kia tuyệt đối chính là thế giới hoàn toàn giao hảo với Sáng Thế Thần Quốc. Không nghĩ tới a, động tác của hai đại thần quốc này lại nhanh như vậy, cũng khó trách. Không nói Sáng Thế Thần Quốc, người của hoàn toàn thế giới có được một bản đồ tuần thiên giới hoàn chỉnh, hơn nữa còn có được nhiều khôi lỗi thú hộ như vậy, cho dù dốc toàn lực mà ra cũng không phải là không có khả năng. Xem ra vận khí Hóa Lôi tổ giới này của mình thật đúng là kém, dĩ nhiên người đầu tiên liền bị đào thải. Ngay khi Lạc Lôi đạo nhân tính toán sử dụng giải thể đại pháp bộc phát lực lượng cuối cùng, bỗng nhiên sửng sốt, lập tức đột nhiên ngẩng đầu, bởi vì hắn vừa rồi bỗng nhiên cảm giác được mấy đạo khí tức thuộc về Hóa Lôi tổ giới đang cấp tốc hướng Hóa Lôi cung chạy tới, hơn nữa trong đó còn có mấy đạo khí tức không thuộc về Hóa Lôi tổ giới. Chẳng lẽ viện quân đến rồi? Ngay tại Lạc Lôi đạo nhân cảm giác được mấy đạo khí tức này thời điểm, đám người tê chiếu cũng là nhận ra được, nhanh lên, viện quân của bọn họ đã tới rồi. Nhanh chóng giải quyết đại trận này, Tề Chiếu lớn tiếng hô, đồng thời màu xanh biếc trong tay Song Hoàng mang theo hai đạo lam quang rực rỡ, hung hăng bổ vào phía sau một gia người duy trì phản lôi chúc thiên đại trận. Tuy rằng, người này cảm nhận được Tề Chiếu công kích, đồng thời đại trận đã yếu bớt, từ đó phân ra một bộ phận lực lượng bảo vệ bản thân, nhưng dưới lực công kích siêu cường của Tề Chiếu vẫn không đủ nhìn, trực tiếp liền trọng thương hộc máu.